Tất cả những giáo học đều đạt đến độ nghệ thuật tối cao, như phản âm trong Phật môn, âm nhạc, tiết thầy, phản âm của Phật môn cũng đã thất truyền. Chẳng phải là những cách xứ niệm hiện nay mà chúng ta thường nghe. Những thứ này nếu nghe cho kể thì thấy tạp loạn không thành chương. Chúng ta từ trong sách vở thời xưa thấy được, người xưa nghe những phản âm này thì tâm thanh tịnh. Cho nên phản âm có thể tịnh hóa nhân tâm, đó là âm nhạc. Dùng cái này để đạt đến giới định tuệ tam học. Dùng mỹ thuật, anh xem lối tạo tượng của Phật Pháp, tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán, tượng Thiên Thần, nó là biểu pháp tượng trưng, nó là giáo học. Ngày nay chúng ta đem nó xem như là thần minh, anh thấy có tệ hại hay là không? Cái sai này chẳng biết sẽ đi về đâu. Chúng ta hãy cử một ví dụ thông thường nhất. Tỉ như khi anh bước vào một tu viện xưa kia là trường học của Phật giáo. Tại sao xây thành kiểu cung điện? Bởi vì lão bá tánh xưa kia ở Trung Quốc, trong tâm một họ kính ngưỡng nhất là vua chúa. Chỗ ở của vua chúa là cung điện, nơi Phật giáo hóa, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng xây cấp theo hình thức cung điện. Là đạo lý như vậy. Gọi nó là tự, là vào triều nhà Hán. Nó là cơ cấu làm việc của chính phủ, là danh xưng. Nay thì đem nó biến thành chùa, ý nghĩa đã sai. Nó là cơ quan làm việc của chính phủ. Cái tự của Phật giáo là nơi giáo dục của Phật Đà. Bên trong công tác chủ yếu của nó là truyền bá nền giáo dục Phật giáo. Phật tử tức là mỗi giáo dục Phật giáo như nhau. Sau thời Hậu Hán, ở Trung Quốc là nền giáo dục hai tầng. Nền giáo học Nho Gia là do nhà nước áp dụng, lấy Khổng Mạnh làm chủ. Đây là dưới thủ tướng. Sáu bộ có bộ lễ. Bộ lễ là nền giáo dục quốc gia. Còn tự là do nhà vua trực tiếp điều khiển. Dưới vua thì có đến 9 cái tự. Phần lớn của tự gọi là khanh, cửu khanh. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, lúc bây giờ có Hồng Lưu Tự tiếp đãi. Hồng Lưu Tự tương đương bộ giáo ngoại giao hiện nay, tiếp đãi những tân khách nước ngoài. Sau đó Trung Quốc chúng ta muốn giữ họ luôn tại Trung Quốc, không cho họ đi về. Vậy thì phải làm sao? Hồng Lưu Tự không thể tiếp đãi lâu dài được, cho nên lại lập một cái tự khác. Vì vậy cho nên dưới hoàng đế thì trở thành 10 cái tự. Với cái tự này danh xưng gọi là gì? Đây là ngựa trắng chở kinh, từ Tây Bắc đem kinh Phật, tượng Phật chở đến Trung Quốc. Từ điển này anh thấy được lòng người Trung Quốc thật là hậu đạo. Công lao của ngựa trắng chúng ta không thể quên được. Cho nên ngôi tự viện này được đặt tên là Bạch Mã Tự, là ngôi tự viện đầu tiên của Trung Quốc. Cho nên nó là cơ cấu của nền giáo dục Phật giáo, nó chứ phải là miếu thần. Việc này cần phải biết cho rõ ràng, minh bạch. Đại điện trong tự viện là lễ đường, nơi giữa có thờ tượng Phật. Anh xem những tượng Phật, một pho tượng Phật thì có hai tượng Bồ Tát. Tại sao chẳng thờ hai tượng Phật, không thờ thêm nhiều tượng Bồ Tát? Nhất định là một tượng Phật, hai tượng Bồ Tát. Phật đại biểu cho tự tánh, bản thể, là tượng trưng ý nghĩa này. Phật là đại biểu cho chân tâm bản tánh của chúng ta. Hai vị Bồ Tát đại biểu cho cái đức năng trong tự tánh của chúng ta. Có hai đại loại, một là trí tuệ, hai là từ bi. Anh xem chúng ta thờ, thông thường là thờ Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai bên là Văn Thù Phổ Hiền. Văn Thù đại biểu trí tuệ, Phổ Hiền đại biểu thực tiễn. Một cái là giải, một cái là hành. Giải hành hiệp nhất là tượng trưng ý nghĩa này. Còn Tây Phương Tam Thánh ở giữa là A Di Đà Phật, đại biểu bản thể của tự tánh. Quán Âm đại biểu từ bi. Đại Thế Chí Bồ Tát đại biểu trí tuệ, vô lượng vô biên trí tuệ đức năng. Thì hai vị Bồ Tát này đã đại biểu đầy đủ, không cần vị thứ ba nữa. Nó là biểu pháp tượng trưng. Việc này phải biết, chẳng phải là thần minh, nó là giáo học. Khiến anh nhìn thấy tượng Phật thì biết nó dạy chúng ta những gì. Còn cái danh xưng Thích Ca Mâu Ni Phật tức là phương châm giáo học ở giai đoạn hiện nay của nền giáo học Phật Pháp. Bởi vì người thế gian chúng ta thiếu tấm lòng từ bi, tự tư tự lợi, cho nên phương châm của giáo học Phật giáo là nhân từ, Thích Ca là nhân từ. Thứ hai là tất cả chúng sanh tâm không thanh tịnh, từ sáng đến tối cứ suy nghĩ bậy bạ, tham sân si mạn, cho nên danh hiệu có chữ Mâu Ni. Mâu Ni là nghĩa thanh tịnh tâm, cho thấy rằng danh hiệu Phật Bồ Tát từ đâu có danh hiệu này. Danh hiệu là phương châm giáo học của giai đoạn hiện tại. Bất cứ người nào thành Phật tại đây, danh hiệu của họ đều phải gọi là Thích Ca Mâu Ni. Chăm đối căn bệnh của chúng sanh chúng ta, đối bệnh cho thuốc, là ý nghĩa như vậy. Mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật đều đại biểu cho ý thú thầm thâm của sự giáo học. Nếu sau khi anh đã biết, vừa trông thấy là biết liền, không cần phải thốt ra lời, thì giáo học của Phật Pháp anh đã đạt được một cách viên mãn. Chúng ta xin cử một ví dụ. Thông thường khi chúng ta bước vào một tự viện, vật kiến trúc đầu tiên của Sơn Môn là Thiên Vương Điện, Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương là thần hộ Pháp. Họ hộ ai vậy? Là hộ cho chính mình. Làm cách nào bảo hộ chính mình? Nói vậy chúng ta cái này. Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương đại biểu cho phụ trách tận chức. Chúng ta ở trong xã hội, bất luận anh ở cương vị công tác nào, anh phải tận hết bổn phận của anh, tận hết chức trách của anh. Như vậy là đúng. Người người đều có thể tận hết bổn phận, trách nhiệm, thì xã hội sao chẳng phồn vinh, sao chẳng thịnh vượng. Cho nên chúng ta phải biết đạo lý này, là tượng trưng cho sự chịu trách nhiệm. Nam Phương Thiên Vương đại biểu tăng trưởng, đại biểu tiến bộ. Nhật tân hữu nhật tân, không ngừng cầu lấy tiến bộ. Chẳng phải bảo tôi đã làm xong việc rồi thôi, không thể được, vẫn còn phải cầu phát triển, còn phải cầu tiến bộ. Đệ Tam Thiên Vương là Quán Mục, Đệ Tứ Thiên Vương là Đa Văn. Anh nhìn danh từ thì biết ngay, xem nhiều nghe nhiều, học qua vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Anh phải đem công việc của anh làm được tốt, anh phải mong muốn ngày ngày đều tiến bộ, thì phải xem nhiều nghe nhiều. Nó tượng trưng ý nghĩa này. Cho anh phải biết mới thấy thú vị. Trên tay họ còn cầm đạo cụ. Đạo cụ là ý nghĩa anh xem. Thì Quốc Thiên Vương dạy anh phụ trách tận chức, trong tay ngài cầm đàn tỳ bà. Tỳ bà tượng trưng cho nhạc khí, tượng trưng tất cả đều phải thích chung. Anh xem dây đàn không thể quá thẳng, thẳng thì sẽ đứt, dùng thì không kêu, phải lên vừa đúng. Tức là anh xử thế đối người tiếp vật phải chú trọng trung đạo, không thể thái quá, cũng không thể không đủ. Nó tượng trưng ý nghĩa này. Nam Phương là tăng trưởng, tượng trưng cho sự tiến bộ. Trên tay ngài cầm kiếm, kiếm báo kiếm trí tuệ. Anh không có trí tuệ thì anh không thể tiến bộ được. Anh muốn cầu tiến bộ, trước phải có trí tuệ. Kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương dạy anh xem nhiều. Trên tay ngài cầm con rồng, hoặc là một con rắn. Đây là tượng trưng cái gì? Rồng và rắn đều là biến hóa, tượng trưng sự biến hóa đa đoan. Trên thế gian này, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều biến hóa đa đoan. Anh phải quan sát kỹ lưỡng. Nó tượng trưng sự biến hóa. Còn tay này cầm một sâu chuỗi, điều khiển trong biến hóa, có sự bất biến. Quyền lý, nguyên tắc này, anh nắm lấy nó, anh mới khống chế loại lông xà được. Nó có ý vị này. Bắc Phương Thiên Vương Đa Văn tay cầm cái dù, dù là ngăn ngừa ô nhiễm. Trong xã hội phức tạp này, bảo hộ thân tâm anh được thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Hiện nay đều đem những thứ này xem như là thần minh. Anh bảo có hoan hỷ hay là không? Có mấy người biết được đạo lý này? Ở giữa thì thờ Di Lặc Bồ Tát, gương mặt cười và bụng rất lớn. Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng tâm hoan hỷ. Khi thấy bất cứ ai phải luôn nở nụ cười. Đối người luôn phải nở nụ cười. Bụng lớn có thể bao dung là tượng trưng cho ý nghĩa này. Sanh bình đẳng tâm, thành hỷ diệt tướng. Là một đệ tử Phật, xử thế đối người tiếp vật phải có lòng bao dung. Đối với tất cả chúng sanh phải sanh lòng hoan hỷ. Anh xem kìa, mới chỉ là vật kiến trúc đầu tiên thì đã dạy được một bài học như thế. Thì giờ lại hết. Nghệ thuật của Phật môn thật quá đẹp, quá đẹp. Khi anh đã liễu giải được thì không thể không bội phục sát đất. Giải được thì không thể không bội phục sát đất.